Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Sờ thấy quan tài, Việt Nam Cộng sản hoảng và ứng phó sẵn. Tôi nhắc lại, sờ thấy quan tài, Việt Nam Cộng sản hoảng và ứng phó sẵn. Tôi dùng cái hình ảnh của cái quan tài để ví von với cái chết tất yếu của tất cả các thứ cộng sản trên toàn thế giới. Khi mà ông Lenin làm cách mạng tháng 10 ở Liên Xô, thì ông xã hội Liên Xô, xã hội Nga Hoàng lúc đó là một xã hội nông nghiệp, không có công nhân. Mà ông lại chủ trương rằng công nhân lãnh đạo cách mạng. Thành ra nó là phi lý, làm cho nông dân nổi loạn, gây ra nội chiến. Ông phải đổi khẩu hiệu là công nông liên minh. Rồi thì ông muốn tạo ra cái giai cấp công nhân thợ thuyền ở nước Nga lúc đó. Thì ông chủ trương là phải đi vào kinh tế thị trường. Phải đi vào nền kinh tế thị trường của tư bản chủ nghĩa thì mới có nhà máy. Có nhà máy mới có công nhân. Có công nhân thì công nhân mới có tư cách để lãnh đạo của cách mạng Liên Xô chứ. Và chính cái quyết định New Economic Plan của Lenin đã phản lại chủ nghĩa Marxist của các Marx. Các Marx chủ trương là kinh tế quyết định. Và bất cứ một xã hội nào, kinh tế quyết định, kinh tế là hạ tầng cơ sở, và chính trị, văn hóa, xã hội là thượng tầng kiến trúc. Thượng tầng kiến trúc cộng sản thì phải xây dựng trên một nền kinh tế cộng sản. Và khi ông Lenin ông đem kinh tế thị trường và làm nền móng cho cái chế độ cộng sản, là ông đã phản lại các Marx. Và tôi thì cho thêm rằng chính ông ấy đã rước cái quan tài vào để chờ chôn chế độ cộng sản của nhà các ông ấy. Và đến khi mà Lenin không sống lâu, chết sau cách mạng tháng 10 ít năm rồi, thì Stalin lên thì chê Lenin là hữu khuynh và trở lại cứ đúng như là Marxist, là kinh tế Marxist, và kinh tế Marxist tạo ra một cái xã hội gulag, nhà tù nhiều hơn là trường học. Và để phát triển cái thế lực cộng sản trên toàn thế giới, Lenin chủ trương là sức mạnh đến từ mũi súng, cho nên tập trung vào quân sự và tập trung vào xuất khẩu cách mạng, lập ra trường cách mạng để đào tạo cán bộ cách mạng để thả ra thế giới. Nhưng mà ở tại Âu Châu, Lenin vớ phải ông Hitler. Ông Hitler ông chủ trương là tôi cũng chủ nghĩa xã hội, nhưng mà tôi chủ nghĩa xã hội quốc gia, tức là chủ nghĩa quốc xã. Và chủ nghĩa quốc xã đã làm bừng dậy cái tinh thần dân tộc cực đoan của người Đức và tạo làm cho nước Đức trở thành một sức mạnh tràn lấp Âu Châu. Và Hitler quyết định đánh Stalin, và đã đánh đến thủ đô mặt Moscow rồi. Và Stalin bí quá là phải đi cầu cứu nước Anh và nước Mỹ. Và chính ông Churchill đã thuyết phục nước Mỹ cứu Stalin với điều kiện là hai bên thỏa thuận là tư bản phải thôi cái chủ nghĩa đế quốc và sẽ giải thực và trả các thuộc địa độc lập. Đồng trong khi đó thì anh Stalin phải giải tán quốc đề bà. Đấy là cái điều của cái thời đệ nhị thế chiến đó. Và sau đó thì chính tư bản đã giúp cho cái nước Nga của Stalin sợ hậu chiến phục hồi lại thành một nước ngang hàng với các nước Tây phương, và được là một thành viên của Liên Hiệp Quốc và có quyền phủ quyết đấy. Nhưng mà Stalin chết năm 1953, thì các hậu duệ của Stalin lại hiểu chủ nghĩa cộng sản mà liên minh với tư bản một cách khác, tức là chủ trương là sống chung hòa bình với tư bản, nhưng mà thi nhau bành trướng thế lực và luôn luôn là tỏ ra là lấn lướt tư bản. Và vì thế cho nên nước Liên Xô sau hậu Stalin trở thành ra là một mối họa cho cả loài người. Trong khi đó thì nước Cộng sản Tàu của Mao Trạch Đông là chủ trương một cái chủ nghĩa ở Mao Trạch Đông là nó còn như tự xưng nó là chủ nghĩa, và cái đảng của nó vẫn là Đảng Cộng sản, nhưng mà cái chế độ của nó đâu có gọi cái chế độ của nó là chế độ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Trung Hoa đâu. Nó gọi cái nước đó là Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Cộng sản của Mao Trạch Đông là Cộng sản Chủ nghĩa Dân chủ Nhân dân. Vì thế cho nên nó chiếm được nước nào và nó nô lệ hóa được nước nào thì nó phải đem cái chiêu bài nhân dân ra. Nó vào Việt Nam thì nó bắt Hồ Chí Minh là cái gì cũng phải là nhân dân hết. Cái thẻ căn cước của dân là thẻ chứng minh nhân dân. Cái chữ trên nhân dân đó là chứng tỏ rằng nhân là gì? Nhân là người. Người không vô tổ quốc là người không có kể người nước nào cũng là nhân. Còn dân là người của một nước nào đó. Và anh là người của một nước nào đó, nhưng mà anh có chữ nhân đứng đằng trước, tức là anh là một người công dân của một tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đấy là cái lý do, là cái lý do tại sao Mao Trạch Đông nó bắt anh Hồ Chí Minh, cái gì cũng nhân dân, nhà giáo cũng là nhà giáo nhân dân, đi ca, đi hát, đi cải lương cũng là nghệ sĩ nhân dân. Cái gì cũng là nhân dân, tức là gì? Tức là người đó là nô lệ của tổ quốc xã hội chủ nghĩa do Mao Trạch Đông làm chủ. Đấy. Và Mao Trạch Đông chết thì các cái hậu duệ của Mao Trạch Đông cũng thấy rằng thì đi vào kinh tế Marxist theo kiểu mà là chế độ công xã, như vừa chế độ tem phiếu như là bên Tàu, là không thể nào được đấy được, không thể nào cạnh tranh được với thế giới. Và kể từ khi Mao còn sống thì đã cấu kết với Nixon để mà phản lại Liên Xô rồi, và mà đang trên đường nghĩa là đổi mới trong mặt kép, đó là đi vào kinh tế tư bản. Cho đến khi mà Đặng Tiểu Bình lên thì rõ ràng hơn là mèo trắng mèo đen. Và cái khẩu hiệu quan trọng nhất của Đặng Tiểu Bình là làm giàu là vinh quang. Khi nói cái câu làm giàu và vinh quang là cái lúc anh tô đậm cái khẩu hiệu gọi là đổi mới hay là chết. Mà cái chữ đổi mới hay là chết không phải đến đời Đặng Tiểu Bình, mà khi mà bên Liên Xô Gorbachev lên là đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết. Và lúc đó Nguyễn Văn Linh đem cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết về Việt Nam. Tức là gì? Tức là vào những cái lúc đó thì cả anh Đặng Tiểu Bình lẫn anh Mao Trạch Đông cũng như là Gorbachev thấy rằng mà đi vào kinh tế thị trường mà lại duy trì cái chế độ cộng sản thì không thể nào sống được, và phải đổi mới, tức là đi vào kinh tế thị trường một cách mạnh bạo hơn. Và anh Gorbachev thành chủ trương những Perestroika là cải tổ cơ cấu hóa kinh tế, và Glasnost là cải tổ về sự minh bạch và cai trị bằng luật pháp chứ không phải cai trị bằng đảng trị, công an với quân đội. Và dưới thời, tôi nhớ rằng dưới thời Gorbachev thì bên Liên Xô không còn quân ủy nữa, chỉ có bên Tàu còn giữ quân ủy thôi. Và chính vì nó giữ quân ủy cho nên khi mà phong trào dân chủ ở Thiên An Môn xảy ra thì nó đã dùng cái quân ủy đó nó đàn áp. Và tôi nhắc lại cái chuyện dài dòng như thế là để thấy rằng thì từ khi Lenin rước kinh tế thị trường vào chế độ cộng sản thì ông đã khiêng cái quan tài của chế độ về, ông để sẵn ở đó rồi. Và không phải là đến bây giờ bọn cộng sản mới thấy quan tài, nó thấy rồi nhưng mà nó nhắm mắt lại. Khi mà anh nói nó đổi mới hay là chết, tức là anh đã thấy quan tài lần rồi. Và đến khi Thiên An Môn và anh với anh Đặng Tiểu Bình thì anh cũng thấy rằng đã thấy quan tài rồi. Và đến khi mà Liên Xô sụp đổ và Tàu Cộng được nước Mỹ nâng đỡ, chiều chuộng, phần thưởng cho rất nhiều phần thưởng, thì Tàu Cộng đã nhân cái dịp mà đi theo Mỹ mà theo cái kế hoạch gọi là tha quang dưỡng hối, tức là che giấu cái mộng bá chủ toàn cầu của mình đi để mà được Mỹ thả lỏng cho, bành trướng cho cái thế lực ra. Và tất cả những cái nước tăng nọ tăng kia ở bên Đông Âu và bên Trung Đông mà rời khỏi Liên Xô là anh Tàu anh mua được hết. Và anh trở sang cả Trung Phi và Bắc Phi, tức là canh tác nước Ả Rập nữa. Ông biến những cái anh đã thành ra là một cái khối gọi là các nước xã hội chủ nghĩa anh em mà nền lý luận tuyên truyền của Việt Cộng nó vẫn thường đề cao. Cho đến khi nước Mỹ giật mình về cái sự ngoi lên mau chóng của nước Tàu Cộng sản và đầu là chủ trương đối phó, thì việc đầu tiên là nước Mỹ kích động ra những cách mạng Hoa, cách mạng Màu ở Trung Đông và Bắc Phi. Thì lập tức báo Nhân Dân ở Việt Nam nó đã cảnh báo rằng thì nước Mỹ đang dùng cách mạng Hoa, cách mạng Màu để mà cải chuyển ra những gì, chuyển hóa tất cả các nước xã hội chủ nghĩa anh em của chúng ta bên Trung Đông và Bắc Phi. Và sau khi nó thành công ở đó thì nó chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương và sẽ chĩa mũi giáo vào Trung Quốc và chúng ta. Đấy là cái lúc mà bọn Việt Gian Cộng sản ở Việt Nam nó thấy quan tài rồi, nhưng mà nó tin tưởng rằng nó còn dựa vào bố Tàu của nó, cho nên nó nhắm mắt lại, nó coi như là chưa trông thấy quan tài. Nhưng mà đến khi mà Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương mạnh mẽ hơn và khều ra cái vụ Biển Đông nổi sóng là chính Mỹ khều ra, chứ có phải là tàu nó láo lếu như thế lâu rồi mà Mỹ vì bận ở những vùng khác chưa có quay về Á Châu Thái Bình Dương cho nên không khều ra. Nhưng nó chủ trương quay về thì bắt đầu khều ra cái vụ với cái vụ tàu Impeccable đó. Và Biển Đông nổi sóng thì anh Việt Cộng thấy nguy quá. Bây giờ là Mỹ và Tàu trước kia nó là đồng minh nhau thì mình có thể là lẽo đẽo theo cả hai ông đó, mình sống còn và tiếp tục là nhắm mắt lại không thấy cái quan tài chết tất yếu của bất cứ thế cộng sản nào trên thế giới. Nhưng mà khi Biển Đông nổi sóng thành Việt Cộng lại một lần nữa thấy quan tài trước mắt, và nhưng mà nó lại nhắm mắt lại, nó hy vọng rằng thì nó dùng cái chính sách gọi là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, để giống như là năm xưa nó khai thác mâu thuẫn giữa Tàu và Liên Xô để các đàn anh đã thi nhau mà chiều chuộng nó được lợi cả hai phía. Nhưng mà lần này nó là có nợ máu với cả Tàu ở biên giới năm 1979, và nó đã nợ máu luôn rồi cái lúc là nó theo lệnh Liên Xô đi đánh giặc thuê cho Liên Xô mà xâm chiếm Campuchia, là đuổi lông non là tay sai của Tàu vào rừng để lập chiến khu. Thành ra lần này mà nó không thể khai thác mâu thuẫn được, và nó muốn tỏ ra về, nó nghiêng về phía anh này một tí để anh kia phải chiều chuộng nó hơn, thì ngược lại thay vì nó nghiêng về phía Mỹ một tí thì nó chỉ bị Tàu bọc cho một phát, và nó quay về phía Tàu một tí thì nó Mỹ lại bóp cổ nó một cái. Đấy là cái tình hình trình đó, là nó đã trông thấy nhiều lần, trông thấy quan tài rồi. Cho đến khi mà nước Mỹ bầu ra tổng thống mới là Donald Trump, trước khi đắc cử thì ông Donald Trump đã chủ trương rằng đối phó thẳng với hàng Tàu và đối phó Tàu chung với anh Việt Nam Cộng sản, chung với Bắc Triều Tiên. thì một lần nữa anh lại trông thấy quan tài. Và ngay lập tức khi mà ông Donald Trump đắc cử thì Đảng Việt Nam Cộng sản cử ngay cái tên mà dự bị làm tổng bí thư thay cho Trọng Lũ là Đinh Thế Huynh sang Mỹ này, mà nó giấu kín là nó sang Mỹ nó gặp ai và nó làm gì thì mình không biết, nhưng mà nó sang để được ông Obama cũng như là ngoại trưởng Kerry là trấn an là không sao đâu này kia. Nhưng mà trong khi chưa đó thì nó không phê chuẩn hiệp định TPP vì nó chưa biết thái độ của Mỹ như thế nào. Và cũng vì cái thái độ của Mỹ không như thế nào đó, cho nên cái hồi đại hội 12 nó sửa soạn nhân sự lại một cách rất là kỹ lưỡng. Nó đùa, chúng ta nên nhớ rằng cái vụ mà Biển Đông nổi sóng, ngoài cái việc mà người Mỹ khều ra cái vụ tàu Inglewood Paper, tiếp theo sau đó khều ra lần này mạnh mẽ hơn nữa là cái vụ mà công ty dầu hỏa, tổng công ty dầu hỏa Petro Việt Nam của Việt Cộng ấy, nó la toáng lên về cái vụ mà tàu Viking gì của nó bị cắt dây cáp, đi thăm dò dầu hỏa bị cắt dây cáp, và từ đó nó làm cho dòng giải xong. Và vì thế cho nên anh Việt Nam Cộng sản luôn luôn là bị anh tàu anh ấy dòm một cách kỹ lưỡng. Và bây giờ là cái lúc mà ông Trump lên và cái cánh cửa vào TPP của anh Việt Cộng đâm ra là đâm, có vẻ là bị khó khăn rồi. Và ngày mai chưa biết là sao, thì anh Việt Nam Cộng sản chẳng những là thấy quan tài. Và tôi đã có cái bài bình luận nói là anh Donald Trump buộc Việt Nam Cộng sản nhìn thấy cái quan tài đã gần kề trước mắt. Và vì thế cho nên chẳng những là nó đang đối phó với cái tình hình Formosa, với tình hình nội bộ của nó lủng củng, sẽ sắp xếp nhân sự phe nọ ra kia, tư bản nọ, nhóm mọi ích họ đánh nhau với nó rồi kia như thế nào, nó đã hoảng rồi, bây giờ gặp thêm cái Trumpphobia này nữa thì nó lại càng hoảng thêm. Và tối thiểu là nó thấy là cái chỗ dựa cuối cùng của nó là nước tàu đang bị ông Donald Trump ông chiếu tướng. Rồi đến khi mà nó thấy rằng thì ông Donald Trump chưa có đắc cử thì sẽ đem con cờ Đài Loan ra để dọa anh tàu, và anh tàu là rất là hoảng hốt về cái là phản đối, nhắn cả lên, chửi Mỹ âm cả lên. Và với cái việc mà Donald Trump dùng cái con bài Đài Loan để chiếu bí anh tàu cộng thì nó lại liên hệ đến cái vụ Formosa, là bởi vì Formosa là công ty đăng ký ở Đài Loan nhưng mà lại vốn là vốn của Trung Cộng. Và bây giờ các nhà tranh đấu ở Việt Nam đem cái vụ Formosa ra sang Đài Loan và liên hệ với Quốc hội Đài Loan để đòi anh công ty Formosa ra để mà điều trần về cái vụ sự này nó là như thế nào, anh làm như ai chịu trách nhiệm và các thứ, và làm cho anh Việt Nam Cộng sản đã bị ông Donald Trump đẩy đến gần quan tài rồi, chưa sợ thấy. Nhưng bây giờ là đến cái những cái nước cờ kế tiếp là cái vấn đề Formosa vẫn còn đó, và cái vấn đề Formosa đang trở nên nóng bỏng trở lại. Và tôi đã đặt câu hỏi rằng thì có phải chăng là anh Việt Nam Cộng sản đã bị ông Donald Trump ông đẩy đến gần kề cái có tài cho sẵn cái rồi, và vì thế cho nên anh đang rất là hoảng. Mà anh hoảng nhất là cái vụ Formosa. Như khi vụ Formosa xảy ra thì anh đã lấp liếm, anh bí mật sắp xếp trong vòng 3-4 tháng anh không, người quốc tế đòi vào để mà giúp anh điều tra cái vụ đó, anh từ chối. Ai bảo cũng chỉ anh chỉ cho nhận cho anh Chầu Cộng tham gia vào cái vụ điều tra này, và anh đưa ra những cái cách nghĩa rất là lầm cẩm, là anh đổ thừa rằng tại vì cái nhân viên về phụ trách về điện làm làm mất điện, cho nên cái máy kiểm soát độ xả thải nó không làm việc được, cho nên mới bị như vậy. Và tất cả những cái biệt, những cái cách nghĩa của anh giờ đó bây giờ bị lọt trần rồi, và bây giờ anh bắt buộc phải biện giải quyết cái vấn đề Formosa này. Tức là gì? Formosa còn đó, và khi mà chính quyền mới của Mỹ dùng Đài Loan làm con cờ để chiếu bí anh Tàu Cộng, thì anh Formosa, anh Việt Cộng đâm ra hoảng hốt, và anh biện bạch một cách rất là, tôi gọi là ứng phó sảng đó. Anh ứng phó mọi mặt, anh biện bạch cũng sảng, mà anh đặt vấn đề cũng sảng, anh giải quyết vấn đề cũng sảng. Bây giờ đấy là vì cái đề tài mà tôi đề cập cho đến cho ngày hôm nay. Bây giờ tôi dùng những cái thông tin nào ở trong nước để mà dùng để hỗ trợ cho cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Trước hết là Đài Á Châu Tự Do đăng tin rằng anh Việt Nam Cộng sản anh đang đi tìm con dê tế thần trong vụ Formosa. Và bây giờ anh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, anh đốc thúc dữ lắm, và anh tỏ ra rất là sốt ruột. Tôi đặt vấn đề là khi anh bây giờ anh tỏ ra sốt ruột, thế tại sao cái hồi Formosa xảy ra anh đã làm thủ tướng rồi, anh không có sốt ruột lúc đó? Anh im re 3-4 tháng trời, về mãi về sau mới bắt được cái thằng Formosa nó nhận lỗi, thì nó rồi thường 500 triệu này vân vân. Đấy là cái thông tin mà anh đưa ra lúc đó. Bây giờ anh biện mà anh đã đưa ra những cái thông tin nó khác là hạt lại, thì anh cắt nghĩa làm sao về cái hôm nay anh mới sốt ruột và làm nói không sốt ruột. Anh cái vấn đề cái quan trọng là đuổi Formosa thì anh không đuổi, anh bây giờ anh cứ đi cắt nghĩa kiểu khác đi để anh vẫn giữ lại đó. Về anh đặt vấn đề là ai chịu trách nhiệm. Giờ thì anh đưa cái phong trào là anh nọ đổ vạ, vấn đề là đảng của anh lãnh đạo nhà nước, thì thằng nào ở dưới quyền, dưới cái sự chỉ huy lãnh đạo của anh mà nó làm cái này thì đảng của anh chịu trách nhiệm, chứ không phải là anh này chịu trách nhiệm hay anh kia chịu trách nhiệm. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do cũng cho thấy cái sự lúng túng đối phó ứng phó sản của anh. Rồi thì nhà báo Tự Do Huỳnh Ngọc Chân thì nói rằng thì là ông Nguyễn Tấn Dũng chịu trách nhiệm. Rồi bản tin cũng nói là sự mất kiên nhẫn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được thể hiện qua sự kiện ngày 21 tháng 12 16 Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, yêu cầu Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo tiến độ kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân hoặc tập thể liên quan đến sai phạm. Xin lỗi anh, vấn đề là cả lo đảng cầm quyền nhà anh chịu trách nhiệm, đừng có đi đổ thừa cho thằng nào hết á. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do cũng đặt vấn đề là Formosa dính líu đến những lợi ích nhóm nào. Và quan trọng hơn hết là trong khi anh đi tìm trách nhiệm, anh đi cho tìm chế giới thần của Formosa, thì anh vẫn quảng cáo cho cái nhà máy thép về Hoa Sen. Anh cắt nghĩa làm sao? Và anh không cắt nghĩa được nhà máy Formosa chưa có khánh thành mà chất thải độc đã đầy ra, chẳng những ở dưới biển mà cả trên đất liền. Anh đi anh đổ vạ với khắp nơi thì chất thải đó nó ở đâu? Có phải là Tàu Cộng nó chỉ dùng cái Formosa là cái bình phong bên ngoài để nó đem cái chất thải độc của khắp thế giới, của cả nước Tàu nó xem nó đổ ở Việt Nam, nó giết môi trường Việt Nam? Đấy là cái quan trọng, chứ không phải là anh nào chịu trách nhiệm giết vào. Bây giờ anh đổ thừa ra là anh Võ Kim Cự, thì anh Võ Kim Cự anh nói là đấy là quyết định tập, anh Bùi Cách Tuyển nhấn mạnh, à ông nhìn cái này là anh ký giấy mời Formosa vào, anh bảo đấy là quyết định tập thể chứ phải anh đâu. Tóm lại là anh đang đi tìm đổ vạ để anh giải quyết vấn đề Formosa, và cái anh càng đổ vạ thì càng chứng tỏ rằng anh ứng phó sản. Vấn đề là không phải là đổ vạ trang này, là vấn đề là đảng của anh chịu trách nhiệm, anh đừng có đi đổ vạ trang này khác. Và ra một cái vụ con dê tế thần này. Đài BBC đặt vấn đề một cách khác hẳn, là giải quyết hậu quả của Formosa, thoại họa về môi trường này. Nó kéo dài cả thập kỷ, tại sao lúc mà nó xảy ra anh không giải quyết vấn đề đó, cho thằng kia nhận lỗi, cho người bồi thường vấn đề đó. Kéo dài, bây giờ đặt vấn đề là, theo báo cáo mới nhất, chính phủ đưa ra thời hạn 3 năm cho Formosa để rà soát toàn bộ hoạt động, không đuổi nó đi, mà là cho nó 3 năm để rà soát, để làm gì? Rồi thì đài BBC đặt vấn đề là, hãng Reuters đặt vấn đề là, có thể mất cả thập kỷ, chứ không phải chỉ có 3 năm mà thôi. Để và bây giờ anh công bố rằng thì là anh điều tra ra là trong số 50 đến 53 sai phạm từ tập đoàn Formosa do chính phủ Việt Nam công bố, sai phạm lớn nhất là việc Formosa đã tự ý chuyển đổi công nghệ luyện cốc từ đập cốc, thì dập cốc khô tức là dòng khí trơ sang thải ướt, tức là anh đổ cho kỹ thuật là anh tự động anh làm, chứ trong cái khế ước mà dứt vào đâu có. Và nếu mà anh cho nó tiếp tục thì nó lại sẽ tự động như thế đấy. Thành ra vấn đề không phải là có bao nhiêu lỗi, vấn đề là ai chịu trách nhiệm, vấn đề là nó đã làm cái lỗi không thể tha thứ được như thế, phải đuổi nó đi. Đấy là bây giờ điều tra của nhà nước này. Theo báo cáo chính phủ, Formosa sai phạm khi tự ý thay đổi sang công nghệ làm nguội than cốc bằng ướt, ướt tức là dùng sắt chất thải ướt, tức là trong đó có cyanure này, công nghệ khô thì không có cái cyanure này, nhưng mà cái công nghệ khô nó tốn kém hơn, cho nên anh xài cái ướt. Nhớ rằng công ty Formosa là chuyên xả độc khắp thế giới, đã bị cả thế giới tặng những cái huy chương là huy chương đen, tức là độc. Nó như thế là không đuổi nó đi, tức là gì? Anh đối phó sản, anh vẫn còn không chịu trách nhiệm về cái vụ cả làng nhà anh chết giết nó vào, chứ không phải là một thằng này hay thằng kia. Đó. Và thì cái kết luận của tôi về cái đối phó sản này là nó đã như thế mà vẫn cho nó cơ hội để không tái phạm. Và nó như thế mà anh kể cả cái đảng của anh, cái tội lấp liếm ngày xưa anh cách nghĩa khác, bây giờ anh lại cách nghĩa khác. Cái tội lấp liếm là trách nhiệm của ai? Và trong khi đó thì anh đối phó sản trước đó là thay vì giải quyết vấn đề Formosa như là bất cứ chính phủ có trách nhiệm nào giải quyết, anh không giải quyết. Anh lại đi anh chống tham nhũng, anh đi bắt thằng này thằng kia về những lỗi này lỗi kia để anh đánh lạc hướng. Anh nói rằng đảng của chúng ta như thế này, phải chỉnh đảng này kia, anh đánh lạc hướng. Mà kể cả cái đánh lạc hướng của anh, tôi đã nói từ lâu rồi, là cũng là một cái đối phó sản nữa. Anh đi anh khui ra cái vụ anh Trịnh Xuân Thanh, anh khui cái chuyện thế anh mà anh không bắt được nó. Anh vừa mới sờ nó đến với cái vụ mà đi xe bảng xanh bảng đỏ này kia để tạo cái dư luận là chú ý về cái đó là cái bộ phong sao đi, nhưng mà anh vừa sờ đến nó thì nó trốn mất, và anh trốn mất thì anh không bắt được nó. Rồi anh nói là thì là việc cần làm ngay là phải bắt thằng này, không đánh đánh lạc hướng bằng những cái mà nó làm cho cái đánh lạc hướng của anh trở nên thành dễu dở, và chứng tỏ là anh ứng phó sản ngoại đã. Bây giờ anh lòi ra rằng anh đụng phải là công an che chở nó cho nó trốn, nó mới trốn được. Anh trách cứ công an thì công an nó nói rằng chính anh đã ký cái nghị quyết 15 không cho công an điều tra trinh sát các đảng viên cộng sản, trừ phi là được đảng yêu cầu và ra lệnh cho anh làm thì anh mới làm. Đằng này đảng chưa ra lệnh, làm sao tôi chính xác tôi đi rình mò mới để tôi canh ông khỏi trốn được đó. Và vì cái vụ mà đối phó sản này chứng tỏ rằng anh trọng lũ này chả có cái power gì trong công an cả, và anh ra một cái quyết định của Bộ Chính trị rằng thì Bộ Chính trị nhảy vào là ngồi chồm chồm lên trên cái đảng ủy công an, thì anh đi vào thì cứ vào, nhưng mà việc đã xảy ra rồi. Bây giờ cái vụ này đã chứng tỏ rằng anh bắt bằng được mà không bắt bằng được. Bây giờ chẳng những anh và cái này là tôi ý nhận xét riêng của tôi, tất cả cái anh đã bắt bằng được này đều thuộc gia đình tập đoàn dầu khí Việt Nam, mà tập đoàn dầu khí Việt Nam là cái tập đoàn đã khui ra cái vụ mà tàu cộng cắt cáp tàu Viking 1, Viking 2, Viking 1, Viking 2 đó, làm cho nước Việt Cộng bị lộ cái mặt nạ là bán nước từ khuya. Và bây giờ anh đối phó sản đánh lạc hướng, mà nó nhằm dục đóng nhạc hướng cái vụ Formosa, và lại nhằm mục đích là trừng phạt cái thằng nó đã khều ra cái vụ Biển Đông. Và bên anh đối phó sản là anh trừng phạt mà anh không đúng cách, nó trốn hết trơn. Bây giờ ngoài Trịnh Xuân Thanh đến một anh nữa là anh Vũ Đình Duy. Cho đến nay đảng không biết Vũ Đình Duy ở đâu, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là Duy hết. Tức là nó thấy sờ thế này kia rồi, nó viện cớ là đi ra ngoại quốc chữa bệnh, xong rồi nó không về. Giờ Vũ Đình Duy bây giờ lại nhân vật mới nhất có dấu hiệu tẩu thoát thành công như nước ngoài là Lê Trung Dũng, cũng thuộc gia đình tập đoàn dầu khí Việt Nam. Đó. Và cái gia đình Petro Việt Nam này bị nhà nước lập cái danh sách điều tra gồm có đến 190 mấy vị, 89 vị, và bây giờ trong 189 vị đang bị điều tra đó thì tiền nó đã chuồn hết bao nhiêu rồi, không thấy đảng ủy nào nói cả. Đó. Và vì cái vụ bất đánh lạc hướng một cách sảng này mà lộ ra là cái đảng của anh trả ra cái thống chế gì cả, sờ thế đâu là nó bị trục trặc thế đó. Và mãi cho đến ngày 6 tháng 12 vừa rồi tiếp xúc với cử tri tại Đông Anh, anh Nguyễn Phú Trọng vẫn còn biện bạch với Bộ Trịnh Xuân Thanh. Nguyên văn là: bây giờ chúng ta đã phát lệnh truy nã ra cả quốc tế, phối hợp với các cơ quan của các nước, và tinh thần là bắt bằng được, không trốn được đâu. Chúng ta làm theo luật quốc tế nhưng phải có thời gian. Đã nói là không trốn được đâu mà lại đã bài bắt được mà lại có thời gian, tức là chưa bắt được. Và cái kiểu thời gian là bao lâu thì anh không nói. Cũng giống như là cái vụ mà đi vào kinh tế thị trường là giai đoạn quá độ mà ông Lenin đứng đưa ra, thì bao giờ thì hết giai đoạn các đảng viên nó hỏi anh bảo là không thấy ông Lenin cũng nói, có thể là cả đến cuối thế kỷ này 100 năm nữa cũng chưa có hết cái giai đoạn quá độ. Bây giờ không bắt được gì cho nên anh cũng nói là phải có thời gian. Giờ thì đến anh Đinh Thế Huynh thì anh biện bạch mà cách khôn ngoan hơn. Anh nói thế này, tức là ngày 30 tháng 1 là anh nói là trong những ngày tới sẽ có công bố xác định trách nhiệm của các cơ quan liên tới chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh. Còn việc Trịnh Xuân bỏ trốn ra nước ngoài, khi đó thì Trịnh Xuân Thanh vẫn đang bị kiểm tra, chưa có biện pháp ngăn chặn nên nó trốn. Tóm lại là đưa ra cái bài này thì blog anh Ba Sàm bình luận rằng nội bộ của anh lôi thôi quá, tức là trong đảng của anh mà nó chưa sợ đen nào nó bỏ trốn, tức là gì? Có một thế lực chính trị rất lớn liên quan sâu đến nội bộ cả bên đảng, và vì thế nếu rút dây sẽ động rừng để cuối cùng những cấp cao nhất ông Nguyễn Vũ Trọng cũng tin chỉ còn cách là một bò hòn làm ngọt. Vì thế cho nên anh bắt không thể, anh mới đi bắt thế lực thù địch mà gặp đảng ta không làm sao. Đó. Tức là sau khi đưa ra những cái sự việc này thì blog anh Ba Sàm bình luận rằng trong cái mặt anh Nguyễn Phú Trọng lúc này anh có vẻ là mệt mỏi, và đưa ra một cái nhận xét nữa là anh Huy Đức khi mà anh Nguyễn Phú Trọng thanh toán cái phe của Nguyễn Huy Đức, à của Nguyễn Tân Dũng, thì Huy Đức tung ra liên tiếp các bài công kích thủ tướng còn tại vị là Nguyễn Tân Dũng. Mà lần này thì ông Nguyễn Phú Trọng muốn đóng hồ sơ mấy cái vụ đánh lạc hướng này mà không thấy anh Huy Đức nói gì cả.
Và Block anh Ba Sàm cũng nhắc lại rằng cái hồi mà anh thanh toán Nguyễn Tấn Dũng đợt đầu tiên mà anh đưa ra Trung ương Đảng mà Trung ương Đảng không bỏ phiếu theo anh thì anh đã giọt những giọt nước mắt năm 2012. Nếu không bắt đẹp chuyện lấn tranh, chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng có thể sẽ thất bại, thậm chí chiến dịch này còn có thể dẫn đến hậu vận là hạ cánh cứng. Đó lại là gì? Tôi thấy những giọt nước mắt của năm 2012 và bây giờ là giọt nước mắt năm 2016, là giọt nước mắt anh đã trông thấy quan tài rồi. Trước kia thì anh không nhỏ nước mắt, bây giờ anh nhỏ nước mắt. Và bản tin bình luận về cái vụ này, anh Ba Sàm bình luận như thế này: lịch sử chính trị đảng phái có những định luật riêng của nó và đương nhiên có thể lặp lại. Thành công đến mức tôi bất ngờ, tức là anh được bầu rồi, anh bất ngờ như cảm xúc của Tổng Bí thư Trọng sau đảng 12, nhưng vẫn mang nguyện vọng là cống hiến cho đảng và đất nước thêm ít ra là nửa nhiệm kỳ. Ông Trọng đã một lần nữa leo lên lưng cọp. Chỉ có điều vào lần này, bàn cờ quyền lực chông chênh và nguy hiểm hơn nhiều so với 4 năm trước. Bất cứ kỳ thủ nào tính toán sai là vượt đi, nước đi đều có thể phải trả giá không chỉ bằng chính mạng chính trị mà có thể là mất mạng luôn. Và vì cái vụ thất bại này, anh Nguyễn Phú Trọng anh thấy rằng thì các cái công cụ bảo vệ đảng của anh là gồm có cái thanh kiếm là quân đội, lá chắn là công an, và cái loa là bộ máy tuyên truyền thông tin. Và cả bộ máy ấy là anh cảm thấy lo. Và bây giờ anh quay ra anh ứng phó sản một cách là anh đi củng cố lại mấy cái mảng đó. Cái mảng công an thì anh thất bại rồi, bây giờ củng cố công cụ bảo vệ chế độ lại sản nữa. Tức là anh sang quân đội, anh đi sinh hoạt với quân đội, anh nhắc nhắc lại là quân đội Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với đảng, nhà nước và nhân dân, không chấp nhận tư tưởng phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Đó. Và anh củng cố quân đội, được blogger Trần Thảo của Dân Làm Báo bình luận rằng thì ông lại một lần nữa, ông lại nhắc lại quá khứ không duy nghỉ ông Phúc mà những nhân vật chóp bu đang bám vào quyền lực của đảng để kéo dài ách thống trị trên đầu trên cổ nhân dân Việt Nam đã từng nhắc đi nhắc lại cái chủ trương cũ mềm đại hội 11, đại hội 12 là người ta đã sửa anh trong hiến pháp rồi, không có được trung thành với đảng nữa, anh sửa rồi, bây giờ anh bị cái vụ này anh lại sảng nữa, anh lại đưa đảng lên đứng trước nhà nước và nhân dân. Rồi thì blogger Trần Thảo nói rằng anh phong chức chưa cái thời chiến tranh chỉ có mấy chục tướng thôi, mà bây giờ quân đội các anh là số lượng tướng lãnh phình to ra gần 500 vị. Và dân đặt câu hỏi là tất cả đã làm gì trong suốt thời gian qua khi tàu khựa lấn biển lấn đất bắn giết ngư phủ Việt Nam trên chính vùng lãnh hải của đất nước. Trong khi đó thì các lãnh đạo quân đội là nhũn như con chi, các anh Phùng Quang Thanh lúc đó anh còn làm Bộ trưởng Quốc phòng, anh còn phát biểu rằng tư tưởng chống tàu rộng khắp là điều cực kỳ nguy hiểm. Rồi một vị tướng khác được tiếng là anh hùng là tướng Lê Mã Lương lại còn phê bình phóng viên báo chí khi dù gì khi mà cái tàu bay của Quân đội Nhân dân Việt Cộng bị tàu nó bắn tan xác, anh dùng chữ tan xác, bị anh Lê Mã Lương mắng thì là bị bắn chết, thì dùng chữ tan xác là thiếu lễ độ đối với quân đội. Rồi cái vụ mà đòi phải trừng phạt cái anh phóng viên đấy. Rồi thì cái vụ mà ba cán gặp ở Yên Bái bị bắn chết ngay tại văn phòng tỉnh ủy. Rồi thì đó thì anh ứng phó sản như thế nào? Rồi cuộc chiến 1979 anh đối xử với những người tử sĩ mà chống tàu năm đó, bây giờ anh bia người ta anh cũng xóa bia chống tàu của anh đi, những cái bia mà ca ngợi người ta là anh hùng bởi giữ nước này cũng bỏ hết, đi đục bỏ hết, bây giờ sao thế mà bây giờ quân đội ta anh hùng chiến công hiển hách. Và anh lại đưa ra một anh Nguyễn Đăng Quang, anh công an, cựu công an, anh khích tướng quân đội. Từ khi ra đời đến nay, quân đội nhân dân Việt Nam do nhân dân Việt Nam nuôi dưỡng chứ không. Anh khích tướng bằng cách là anh bảo anh phản đối lại anh Vũ Trọng, mà anh khích tướng quân đội rằng quân đội là của nhân dân, không do một tổ chức đảng phái chính trị nào trả lương hay nuôi dưỡng cả. Do vậy đương nhiên quân đội phải có nghĩa vụ trung thành với tổ quốc, với nhân dân, chứ không thể trung thành với đảng phái hay tổ chức chính trị nào cả. Đây là nguyên tắc thiêng liêng và bất di bất dịch của Tướng Kỳ. Anh đề cao quân đội cái đó chỉ chọc cho dư luận trong nước bắt bẻ anh thôi mà thôi. Thế là anh lại đối phó sản. Trong khi Nguyễn Xuân Phúc cũng quan trọng như trích dẫn ở đầu bài, cương quyết chống phi chính trị hóa quân đội, buộc chặt quân đội vào chế độ như lá chắn, thì Nguyễn Đăng Quang lại tuyên bố quân đội nhân dân Việt Nam chỉ trung thành với tổ quốc và nhân dân, vì được nhân dân nuôi dưỡng, chứ không trung thành với đảng phái hay tổ chức chính trị nào. Và bác Trần Thảo đặt vấn đề là Nguyễn Đăng Quang là cái loa của thế lực nào đứng phía sau, chứ bản thân Nguyễn Đăng Quang một đại tá công an là cái thá gì mà dám ăn mặt gấu tuyên chiến với Nguyễn Phú Trọng. Đó. Tức là anh đối phó sản nội bộ của anh bây giờ là ông nó gà ba nó vịt rồi, xoáng rồi. Và Trần Thảo kết luận rằng việc đấu đá của nội bộ Đảng Cộng sản là việc có thật, không thể che giấu được nữa. Đây là điểm yếu trong cái cơ chế được trang bị tới tận răng để đối phó với những người yêu tự do, ước mơ dân chủ, không một tấc sắt trong tay. Nếu chúng ta có thể góp tay vào để khoét sâu cái hố chia rẽ của bè lũ Cộng sản Việt Nam để cho chế độ ấy sớm tiêu ba, thì quả là điều vạn hạnh của đất nước, của dân tộc. Tức là anh đưa ra một cái động thái nào thì lập tức là đến chứng tỏ là anh phó xã dùng quân đội khích dùng công an khích quân đội. Thế ra là anh mâu thuẫn. Và dân là báo thì anh tư nghèo thì anh phản bác là anh Nguyễn Đăng Quang. Anh nói là quân đội, anh ấy là anh hùng lập chiến công hiển hách, là toàn anh mắc mớ gì anh phải đề cao quân đội như thế. Quân đội đó là xâm lấn Việt Nam Cộng Hòa thì là gây ra bao nhiêu tăng tóc cho quốc dân, có gì đâu mà anh phải quân đội gì nói là khen quân đội là chống Mỹ cứu nước thế này kia để khích nữa. Nhưng mà khích như thế là sai, tức là gây ra cái sự tranh luận sôi nổi ở trong nước, là ứng phó sản. Rồi thì bây giờ cái vụ mà bắn nhau chết ở Yên Bái đó, lúc đó anh đã tém dẹp được rồi. Anh nói rằng thì đây là một vụ bắn nhau vì quyền lợi cá nhân này kia, cái anh này anh bắn hai anh kia, rồi anh quay súng tự sát mà là tự sát bằng cách bắn bằng sạc đằng sau gáy. Mà bây giờ cái chuyện đó người ta chỉ ghi nhận rằng quân đội của anh là không còn trung thành với đảng nữa, bây giờ nó trung thành với cá nhân, quyền lợi cá nhân của nó thôi. Thì bây giờ anh khều ra, anh mở cuộc họp báo. Lúc đó công an ở Yên Bái đã họp báo rồi, đã công bố rằng thì vụ này nó là như thế nào rồi, và nói rằng công an ngưng cuộc điều tra vì thủ phạm đã chết rồi, không cần đưa vào tòa đưa truy tố gì cả. Bây giờ anh lại khều ra, tức là anh bị dư luận lên án kia của anh lại đối phó sản. Chứ cái gì? Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nha. Đây là thuật lại cái cuộc họp báo của Công an tỉnh Yên Bái hôm 26/12 với cái tựa đề là bất mãn cá nhân là nguyên nhân vụ giết quan chức Yên Bái. Tức là trong cuộc họp báo đây anh nói là anh Đỗ Cường Minh là chi cục trưởng chi cục kiểm lâm, người ta cho là ông Minh đã tự sát sau khi bắn chết hai quan chức. Thì tôi nhắc lại là tự tử bằng cách bắn vào sau gáy, đố ai mà quay cái khẩu súng lục ra sau gáy của mình là bóp cò. Mà tại sao là phải quay sau gáy bóp cò mà nó chưa trước như thế mà nó đưa ra cái thuyết tự tử, mà bây giờ nó lại nhắc lại. Thì bây giờ anh lấp liếp anh ra anh nói công an Yên Bái nói họ đã đình chỉ điều tra vụ án với lý do thủ phạm gây ra vụ án là Đỗ Cường Minh đã chết. Họ nhận định rằng bất mãn bức xúc cá nhân trong việc bố trí sắp xếp nhân sự khi sắp nhập chi cục lâm nghiệp vào chi cục kiểm lâm Yên Bái đã dẫn đến việc ông Minh bắn chết hai ông Cường và Tuấn. Công an nói động cơ gây án của ông Minh không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái. Anh họp báo để nhắc lại cái vụ này, cái giải thích của anh năm xưa để làm gì? Chứng tỏ rằng nội bộ của anh ta lại người ta đang khều ra cái vụ này và anh có nhu cầu là phải chấn an dư luận. Đấy, tóm lại, nhưng mà anh trong kháng viên chấn an dư luận, anh lại đưa ra một cái chi tiết không cần thiết mà nó làm cho người ta thắc mắc thêm. Tức là anh nói rằng thì là trong khi mà công an điều tra cái văn phòng của anh Tuấn chỉ tìm thấy một cái cặp bên trong có 50 triệu đồng, két sắt bên trong có 100.000 đô la Mỹ và 1,5 tỷ đồng và một số nhẫn chưa rõ giá trị. Tức là có khi anh công an Yên Bái này anh xỏ lá, anh khều ra cái vụ này người ta đã quên đi rồi, anh lại khều ra để chế độ anh vất vả trước dư luận quốc dân. Và lập tức là trong cái bản tin này dẫn lời của ông luật sư Trần Quốc Thuận nói ở Thành phố Hồ Chí Minh, nói thì là anh nói cái số tiền với số nhẫn là làm gì, là một cái trưởng ban tổ chức một tỉnh ủy làm sao mà có được 100.000 đô la mà lại bảo rằng tiền do gia đình cóp nhặt bao nhiêu năm thì nghe cũng hơi khiên cưỡng. Và ông luật sư này cũng nói một số nhẫn chưa rõ giá trị là đâu ra. Đấy, anh bây giờ chế độ của anh hoảng rồi, anh đối phó cái gì cũng sảng hết à. Trong khi anh đối phó sảng như thế, công an đối phó sảng, quân đội đối phó sảng, bây giờ cái công cụ thứ ba bảo vệ chế độ của anh là tuyên huấn cũng lại sảng nữa. Và tôi nhớ rằng trong mấy tuần trước tôi có cái thông tin là anh Trọng Lũ anh ấy ban cái bằng khen thưởng gì cho cái tuyên huấn của anh ấy, thì là vừa kiên định vừa sáng tạo. Thì bớ cơ trong đấy là kiên định lập trường thì làm sao mà sáng tạo được. Tức là thì tôi đã cắt nghĩa rằng nó khen như thế là đúng, là vì nó kiên định lập trường là nó bảo vệ chế độ, nhưng mà nó sáng tạo ra những cái lý lẽ mà rất là cả chớn để mà bảo vệ cho chế độ. Thì nó sáng tạo đó. Thí dụ như là đi đầu hàng kinh tế thị trường của tư bản rồi, thì nó gọi là đổi mới hay là chết. Và tôi đã cắt nghĩa rằng thì ở trong chế độ cộng sản, ở trong cái bộ máy cộng sản, luôn luôn nó nói một đằng làm một nẻo. Vì thế cho nên khi mà nó ra cái nghị quyết gì, nó phải tổ chức học tập cái nghị quyết đó. Vậy thì trong nội bộ nó bảo đảng ta viết như thế này, nhưng mà ý nghĩa nó là như thế này đấy nhé. Nó phải học tập cái nghị quyết đó. Tại sao mà, tức là nó nói mà đang làm một nẻo. Và bây giờ tuyên huấn của nó, cũng tuyên giáo của nó cũng lại bị cái nạn là nó đang làm một nẻo. Và vì thế cho nên các chỉ thị của cấp trên bây giờ mà chưa kịp học tập thì cấp dưới nó không biết nó thi hành kiểu gì, nó phải chờ chỉ thị. Và nên nó, mà chỉ thị, cái thằng chỉ thị cũng sợ chịu trách nhiệm đó. Cho nên bây giờ nó cải tổ cái ngành tuyên giáo của nó rất là tức cười. Tôi nhớ là mấy tuần trước chúng ta cái hội nghị tuyên giáo của nó đi ra 7 đột phá mà không thấy nói cái 7 cái đột phá gì. Nhưng mà bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 26 tháng 12 cho thấy rằng thì tuyên giáo Việt Nam đẩy mạnh hoạt động trên Internet, tức bây giờ nó có nhu cầu là đề cao tuyên giáo. Thì tôi cho rằng đây là một cái đối phó sản tuyên giáo của nó, là nó luôn luôn sao chép tàu. Mà nó sao chép tàu trong cái hoàn cảnh nước Việt Nam nó khác với nước tàu. Và cái hoàn cảnh dân trí Việt Nam cũng như hoàn cảnh đối ngoại của Việt Nam nó khác với hoàn cảnh nước tàu. Thành ra nó sao chép kiểu gì nó cũng là sản mà thôi. Thế bây giờ là bản tin cho biết là Bộ Tuyên giáo Việt Nam nói họ bước đầu tận dụng được lợi thế của Internet để đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình. Một báo cáo cho biết Ban Chỉ đạo Trung ương 94 có một nhóm chuyên gia đã tích cực viết hàng nghìn tin bài, xây dựng 12 báo cáo chuyên đề với nội dung định hướng chống âm mưu diễn biến hòa bình, phương thức đấu tranh có tính đa dạng, bước đầu tận dụng được lợi thế của mạng Internet và mạng xã hội. Cái bọn dư luận viên người ta vào diễn đàn Việt Nam Anh Yêu Đất của chúng ta, vào thằng nào là bị u đầu thằng đấy. Và vì cái tuyên giáo của nó, cái trình độ văn hóa cũng như trí tuệ của nó, trình độ chính trị của nó rất là tơ lơ mơ, cho nên nó đối phó với cái thế giới này không nổi. Và nó càng cho đối phó, chỉ càng nó đối phó sảng mà thôi. Diễn rồi chống diễn biến hòa bình, lên án mọi người là đi theo chủ nghĩa tư bản lệ thuộc của đế quốc. Và chính quyền Việt Nam cũng coi các nhà hoạt động vì dân chủ viết và đăng trên Internet các bài phản biện hay chỉ trích các chính sách hoạt động của chính quyền là một phần của diễn biến hòa bình. Và để phê bình cái này thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng phỏng vấn nhà hoạt động Phạm Văn Trang, cũng là vốn trước kia là mình một cái viết ở Việt Nam, bây giờ là lưu vong sang Âu Châu rồi. Thì Văn Trang cũng nói rằng thì là tình hình dư luận viên nó tung lên như thế, nó tung lên một lực lượng rất là hùng hậu, nhưng mà Phạm Văn Trang đánh giá rằng nó đưa lên bao nhiêu thì cũng thua thôi. Và Văn Trang nói thế này: một động thái đáng chú ý nữa là hồi năm 2013, ông Hồ Quang Lợi, trưởng ban tuyên giáo Hà Nội, nói đã xây dựng lực lượng dư luận viên và phóng viên bấm nút, để kịp thời phản ứng với các bài viết phản biện trên mạng. Về cuộc đấu trên mạng, giữa một bên là bộ máy tuyên giáo có tổ chức chặt chẽ, còn một bên là những tiếng nói của những người thúc đẩy cho dân chủ khá đông đảo. Nhà hoạt động Phạm Văn Trang đưa ra nhận xét rằng, vân vân, những tháng gần đây họ ngày càng mạnh hơn, tức là dư luận viên ấy, không trên blog mà cả trên mạng Facebook và có lẽ cũng sẽ trên Twitter nữa. Họ đấu tranh chống các Facebooker trên từng cái số. Tôi thì không thấy bi quan, không bi lắm, vì tôi thì cái trình độ nó như thế, nó sợ gì. Tôi nghĩ rằng số lượng của người like Facebook ủng hộ chế độ đó nhiều cũng khoảng mấy nghìn thôi, nhưng số lượng người like của Facebooker như Trang Lê và cô gái Đồ Long hay luật sư Lê Công Định cũng nhiều không kém. Tôi nghĩ là ảnh hưởng của đôi bên, có lẽ phe dân chủ vẫn là, tôi không nghĩ là tính số lượng, tính cho nó post cái gì lên, nó post những cái ngớ ngẩn của nó lên chỉ là chọc cho người ta chửi thôi. Và bản tin kết luận rằng Việt Nam đứng thứ 22 trên thế giới về tỷ lệ dân số sử dụng mạng xã hội với mức 31%, trong đó Facebook là mạng xã hội được sử dụng thông dụng nhất. Hồi năm 2015 thì Facebook nói có khoảng 35 triệu người dùng mạng xã hội này tại Việt Nam, đồng nghĩa với hơn 1/3 dân số có tài khoản Facebook. Đấy, nó đưa những cái dư luận viên mà trình độ lý luận của nó là do đảng điều kiện hóa thì làm sao mà nó thắng được cái Facebook cơ. Và tôi nhớ lại rằng thì anh Nguyễn Phú Trọng ấy khen cái tuyên giáo của anh là có tinh thần sáng tạo cao. Xin lỗi anh, lý luận của các anh sáng tạo không kịp với tình hình bây giờ nó biến trở nhanh quá, anh sáng tạo kiểu gì là cũng lạc hậu thôi. Và bây giờ bản của Người Việt đăng một bài của ông Phạm Chí Dũng, ông nói về cái vụ mà tuyên giáo của nó chạy theo cái lề, không phải là đề đảng, một cách vất vả. Và chạy theo như thế nào? Đây là một người trong cuộc thì chúng ta biết những cái chi tiết mà ít chúng ta biết, cho nên tôi sẽ điểm cái bài này của Phạm Chí Dũng. Tức là bây giờ anh thấy bị bọn nhà báo này báo lề phải của nhà nước đó nha. Mà anh trong mấy tháng vừa qua là anh phạt cái đám báo lề đảng, lề nhà nước của anh ấy, lề phải của anh ấy rất nhiều. Và bây giờ anh theo không kịp tình hình, cho nên nhà báo có thể không biết nên viết như thế nào mà biết cái gì nữa. Đó, bây giờ Phạm Chí Dũng nêu ra rằng đầu tháng 12, vụ kỷ luật nhà báo Phùng Hiệu của nhà báo và công luận của báo Nhà báo và Công luận. Không những thế còn đình chỉ công tác một tháng đối với tổng biên tập Nguyễn Ngọc Niên của tờ báo này, cho thấy ông Trương Minh Tuấn ở trong Minh Tiến là anh chị phụ trách về tuyên giáo của đảng đó, đang làm đúng những gì mà ông đã rất sắt son trong loạt bài của ông trên báo Nhân dân vào tháng 11 về chống tự diễn biến, tự diễn hóa. Anh Phùng Hiệu anh bị cái gì? Anh bị về cái vì ông Fidel Castro đó, anh viết về cái chết của Fidel Castro đó, mà không đúng cái lập trường của tuyên giáo, anh bị phạt kỷ luật. Thì lòi ra cái vụ mà anh Phùng Minh Mẫn, anh Nguyễn Minh Mẫn, tôi đã bình luận cái này rồi. Anh Nguyễn Minh Mẫn ở ban điều tra của công an này đến để giải quyết một cái vụ mà bê bối gì của một cái trường học nào đó. Anh đến anh thấy là trường học đã mời nhà báo đến rồi kia rồi. Thì anh bảo là trời ơi sao mà đuổi, gặp tôi là tôi đuổi. Đấy bây giờ anh Phạm Chí Dũng anh nhắc lại. Chỉ ít lâu sau khi một phóng viên báo Tuổi Trẻ bị công an huyện Đông Anh, Hà Nội đấm vào mặt đá mà ông nói cái ảnh đó trên này rồi. Lời trần thuật vô cùng thật lòng của một quan chức có tên là Nguyễn Minh Mẫn. Để nhắc lại cái vụ này cho vui. Nó mới sáng rồi. Tức là vụ quyền vụ trưởng vụ ba thanh tra chính phủ. Anh đến thì ra mà anh thấy nhà báo, anh quát lên này, tôi đuổi, tôi sẵn sàng phối hợp kết đuổi đấy, đuổi nhà báo ngay, chúng tôi chẳng ngại gì cả. Đấy, bởi vì trong quá trình thanh tra báo chí nó nhiễu thì rất là nhục. Mà anh cần nói là tốt thì khoe ra, xấu xa đậy lại chứ mà mời ra báo đến làm gì. Sau ngày công an, cơ quan thanh tra được xem là nhiều quyền hành trinh sát ở Việt Nam. Ngay sau lời đe dọa đấy, đẩy đuổi trên mà đã được một clip không rõ tác giả loan truyền trên mạng xã hội và tạo nên một cơn phản ứng rộng khắp đối với ông Mẫn, nhà báo Phùng Hiệu lại bị đuổi. Tức là gì? Cái hội nhà báo của nhà nước nó phản đối cái anh Phùng Mẫn, anh Nguyễn Minh Mẫn này rồi. Thế là về Phạm Chí Dũng khen anh Trương Minh Tuấn này là nổi bật như một vệ sĩ riêng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là tay kiếm Trương Minh Tuấn vẫn say mải mê cùng lạnh lùng chém những nhà báo nhà nước vượt ra ngoài khuôn khổ định sẵn của đảng. Và tôi có một cái tin khác này bên lề nữa, là anh Phùng Minh Mẫn này phải kiểm soát tất cả nhà báo này, thì bây giờ anh được cái hội nhà văn hay gì đấy đem bố anh ra để tuyên dương ca tụng nhà văn nhà báo xuất sắc này kia, nó là ngay Trương Minh Tuấn này. Đấy, chế độ nó bây giờ nó sảng đến như thế đấy. Và nếu nối kết lời lẽ và thái độ xúc phạm báo chí của ông Nguyễn Minh Mẫn với sự việc hàng loạt báo quốc doanh bị công an đánh đập trong thời gian gần đây ở Đắk Lắk, ở Hà Nội, hẳn nhiều người nhận ra thân phận của quyền lực thứ tư đang đậm dấu ấn con sâu cái kiến như thế nào. Trong bối cảnh mà các cơ quan quản lý chủ chốt như Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và tất nhiên một cơ quan mang tính định hướng là Ban Tuyên giáo Trung ương hầu như câm lặng trước vụ các nhà báo nhà nước bị công an hành hung, tức là đến ở trong mắt cái kia đấy. Tức là lá chắn nó đập vào mặt cái loa. Bây giờ về siết báo chí bằng đủ loại chỉ đạo bất thành văn, bây giờ nó không có ra nhà báo muốn viết cho đúng mà khỏi bị phạt ấy, thì phải đợi chỉ thị và thành văn. Bây giờ nó không chỉ thị thành văn, nó cứ gọi điện thoại. Hàng tuần và hàng tháng, Ban Tuyên giáo Trung ương của Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn duy trì các cuộc họp giao ban báo chí để nhắc nhở lưu ý các báo, mà về thực chất là yêu cầu các báo không được đăng những vấn đề này hoặc vấn đề kia. Sau đó là các cuộc họp giao ban quản lý báo chí ở một số tỉnh thành quan trọng như Hà Nội, Sài Gòn, với vai trò áp đặt của Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, nó ra thì viết không kịp, nó bây giờ tình hình nó tiến quay là nó viết gì kìa. Bây giờ nó sau cú scandal rò rỉ trên mạng xã hội, phát ngôn của Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng vụ tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 của Việt Nam vào năm 2021 chỉ là vô ý, hình thức thông báo bằng văn bản đã được tuyên Ban Tuyên giáo Trung ương giảm thiểu, thay vào đó là hình thức nhắn tin chỉ đạo cho các tổng biên tập báo. Nhưng rồi cũng có một số tin chỉ đạo qua nhắn tin điện thoại bị lộ trên mạng xã hội. Chẳng hạn gần đây nhất là ban tuyên giáo Trung ương nhắn tin không cho các báo đưa tin về dự án thép Cà Ná đó, của tập đoàn Hoa Sen, Tôn Hoa Sen. Gần đây cơ quan định hướng này đã chuyển sang hình thức thủ công nhất là cho chuyên viên gọi điện thoại trực tiếp cho từng tổng biên tập để truyền đạt chỉ đạo của lãnh đạo ban tuyên giáo Trung ương. Việc mô tả những hình thức chỉ đạo trên cho thấy não trạng áp đặt báo chí là không hề thay đổi trong giới lãnh đạo Việt Nam. Thái độ cùng lời lẽ xúc phạm báo chí của quan chức thanh tra Nguyễn Minh Mẫn là hoàn toàn logic với não trạng ấy. Tức là giờ thì sau vụ trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh có vẻ nhu hòa và một đương kim trưởng ban Võ Văn Thưởng chưa bao giờ nói nặng với báo chí, thì ông Trương Minh Tuấn đang trở nên nổi bật về vai trò sắt đá hơn hẳn các đời lãnh đạo tuyên giáo Trung ương trước đây. Có những việc báo chí không biết có đặt đăng hay không, và nếu đăng thì phải đăng như thế nào, nhưng đến khi đăng thì đám tuyên giáo lập tức kiếm chuyện. Đây. Có những nó không có chỉ thị gì cả, người ta không biết đăng như thế nào, đến nếu đăng lên mà không đưa hợp ý đó, rồi nó bắt đầu kiếm chuyện. Cùng một lúc, tức là ông Trương Minh Tuấn này, cùng một lúc đã kỷ luật đến 50 tờ báo nhà nước liên quan đến vụ truyền thông bẩn đăng tin về nước mắm truyền thống có chứa arsen và làm người sản xuất Việt Nam khốn đốn. Ông được dư luận đồng tình và cổ vũ, nhưng không dừng ở đó, ông Tuấn còn muốn làm hơn thế. Vụ chém nhà báo Phùng Hiệu là một chém trong một kép đó, là một cách để ra oai và ra tay chấn dẹp những tư tưởng chính trị trái với Đảng. Và các nhà báo với nhà viết văn ở trong nước bây giờ phải phiền lắm. Ngày cuối năm gặp nhau, vài nhà báo quốc danh có chút tên tuổi phản biện, chép miệng rằng ngán đến tận cổ rồi, nguyên năm 2015 đã chẳng há miệng được, năm 2016 mới ngáp đã bị chẹn họng, còn nhìn tới năm 2017 tất cả cứ như úp sọt, cứ cái đà này thì có lẽ phải đến tự khâu miệng rồi bỏ. Đấy, mọi mặt nhé, từ cái loa cho đến cái lá cái thanh kiếm cho đến cái lá chắn đều nó ứng phó sẵn rồi. Đến đây thì tôi không thể ngừng được kiểm lại những cái nhà đấu, những cái nhà phản biện, những cái nhà nhìn thấy quan tài nhà cộng sản dưới góc đó, Trần Xuân Bách, bài học của những nhân vật sớm thấy quan tài và bị đảng cố bám thanh toán như thế nào. Đây là trường hợp của Trần Xuân Bách, và bài của Hà Huy Tùng đăng ở trên Ba Sảng nhắc lại Trần Xuân Bách cách đây 27 năm đặt vấn đề đa nguyên và phải cải tổ chính trị song song với cả kinh tế, đúng là Perestroika phải đi kèm với Glasnost. Mà tôi nói là khi mà anh Perestroika mình không kèm Glasnost thì giống như là anh đi lò cò một chân, đi lò cò một chân thì cái chân lò cò đó nó mệt quá, nó sụp bớt trẻ luôn, là chế độ anh sụp luôn. Đây là Ba Sàn nhắc lại cho chúng ta. Và ông Trần Xuân Bách tên thật là Vũ Thiện Tuấn, sinh ngày 23 tháng 5 về quê ra này. Vâng, tôi lướt qua cái này. Và blog này đăng cái nguyên văn một đoạn bài viết của Trần Xuân Bách, tôi thấy cảm thương cho cái anh này. Anh là người trông thấy quan tài mà anh báo động cho đảng của anh tránh đi, mà anh bị đảng của anh với xu thế cố bám thanh toán này, thanh trừng này. Nguyên văn là cái bài chủ yếu của bài nó như thế này: chỉ còn 10 năm nữa là bước sang thế kỷ 21, dân tộc nào bị tụt hậu vào giữa thế kỷ đó là nguy hiểm vô cùng, vì đây là thời đại của cách mạng khoa học kỹ thuật, của bùng nổ thông tin và giao lưu quốc tế. Quá đúng quá. Xử lý vấn đề này không thể một nhóm một người nào làm được, cả dân tộc phải chuẩn bị và làm công việc này. Tình hình chung hiện nay là biểu hiện của tư duy khoa học đang lấn áp tư duy giáo điều. Tư duy khoa học lấn áp tư duy giáo điều. Lịch sử đang thay đổi mạnh. Marx không trao cho chúng ta kinh thánh. Marx sống trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản cổ điển. Ngày nay là chủ nghĩa tư bản hiện đại, có nhiều cái khác với thời Marx. Đúng. Ngay thời Lenin, khi Lenin đưa ra chính sách kinh tế mới NEP thì cũng đã đổi khác so với những dự báo của Marx rồi. Cho đến nay, ta thấy có điều kiểu chủ nghĩa xã hội, kiểu của Stalin, kiểu của Mao Trạch Đông, kiểu của Pol Pot. Đấy, tôi đã nói nhiều lần rồi. Cộng sản nó có 3-4 thứ cộng sản khác nhau. Bây giờ đang có nhiều ý kiến khác nhau về chủ nghĩa xã hội. Những dòng ý kiến khác nhau đó thể hiện quá trình trưởng thành không sợ gì cả. Ta đã chọn một mô hình lai ghép giữa chủ nghĩa xã hội phương Tây và chủ nghĩa xã hội phương Đông. Bây giờ ta phải gỡ ra khỏi hai thứ giáo điều ấy. Đại hội 6 đã khởi động theo hai xu thế chủ yếu là chuyển sang kinh tế hàng hóa và dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa. Dân chủ không phải là ban ơn, cũng không phải là mở rộng dân chủ. Dân chủ là quyền của dân, với tư cách là người làm nên lịch sử. Dân chủ không phải là ban phát, không phải do tấm lòng của người lãnh đạo này hay của người lãnh đạo kia. Thực chất của dân chủ hóa là khơi động trí tuệ của toàn dân tộc để tháo gỡ khó khăn và đưa đất nước lên kịp thời đại. Thấy không? Trần Xuân Bách từ năm 2006 đã viết như thế. Đã vạch cho nó thấy cái quan tài, mà nó nhắm mắt là nó coi như cái quan tài nó không có thật. Và tôi lướt qua để nhắc lại rằng những người cộng sản tiên tiến đã trông thấy quan tài rồi, mà cái bọn cố bám này nó cứ giao điều, nó tiếp tục thì cái quan tài nó không thể, nó không khiêng đi đâu được nữa rồi. Và bản tin anh Ba Sàng đặt vấn đề rằng thời đại nào có trí tuệ của thời đại ấy, đảng phải có năng lực trí tuệ. Vấn đề đặt ra lúc này là phải đổi mới đồng bộ. Đấy là của tiếp tục ông tóm tắt ông Trần Xuân Bách đó. Vấn đề đặt ra lúc này là phải đổi mới đồng bộ cả cơ thể chế kinh tế lẫn cơ chế chính trị, đó đi hai chân đó. Hai vấn đề chủ yếu của cơ chế kinh tế là vấn đề sở hữu và vấn đề thị trường đó. Giờ này nó vẫn sở hữu toàn dân rồi, nó cướp đất của người ta. Kế hoạch phải nằm trong chứ không nằm ngoài và đứng trên thị trường. Hai vấn đề chính của cơ chế chính trị là quản lý nhà nước và quản lý kinh doanh, vai trò lãnh đạo của đảng và quyền lực của nhân dân. Đảng phải nằm trong chứ không nằm ngoài và không đứng trên xã hội. Ngày 30 tháng 10, 2016 vừa rồi, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký ban hành nghị quyết số 4 NQTV chống tự diễn biến thị trường hóa trong nội bộ đảng. Chiếu theo nghị quyết này, bài phát biểu công khai của ông Bách cuối năm 1989 chắc chắn bị ghép vào tội danh là đảng viên tự diễn biến tự chuyển hóa. Nhưng liên kết cái này với ông Nguyễn Phú Trọng rất là hay. Ông Trần Xuân Bách mà dưới thời Nguyễn Phú Trọng là bị ông Trần Nguyễn Phú Trọng lên án là đảng viên tự diễn biến tự chuyển hóa. Nhưng bài cũng cho biết là theo hồi ký của nhà báo Lão Thành Tống Văn Công, người đã nhiều lần được gặp và trao đổi ý kiến với ông Bách, thì những ý kiến của ông Bách trong bài phát biểu công khai năm 1989 là chính xác và vẫn còn giá trị thời sự cho đến ngày hôm nay. Và một nhà phản biện trong nước là ông Nguyễn Trung, ông phát biểu như thế này: thế giới hôm nay đã sang trang, làm phá sản mọi ý thức hệ và mọi thứ chủ nghĩa. Sức mạnh nội lực quốc gia và ý chí dân tộc là yếu tố quyết định trong thế giới sang trang. Quốc gia hôm nay phải được phát triển như thế nào, cùng đi với cả thế giới ra sao để tồn tại và phát triển. Đó là con đường dân tộc và dân chủ. Nhưng hôm nay đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng con người và thể chế vận hành quốc gia. Đấy, tôi mượn cớ đây để tôi đem cái bài của ông Trần Phải nói quả gì đấy. Tôi muốn chứng tỏ rằng những người cộng sản mà nó không, người ta không lú lẫn, người ta trông thấy quan tài từ lâu rồi. Chẳng qua là cái bọn lú lẫn này nó vì tinh thần cố bám cho nên nó đã thành trần ông này. Và bây giờ thì tôi nhắc lại là tuần trước tôi đã nhắc lại cái hiện thì ví von rằng ông Trump này, ông đã đẩy Việt Nam Cộng sản đến ngay cạnh quan tài. Là vì anh trước đây người Mỹ khuyến khích nó thoát tàu để đi vào quỹ đạo của Mỹ và đóng góp vào cái quỹ đạo của Mỹ một cái vòng vây nữa để bao vây tàu, làm cho nó nghĩ rằng Mỹ cần nó nhiều hơn và nó trở thành nó thanh trần đảng, nó quét sạch đảng, nó gì nó biểu diễn cái dân chủ đến thế là cùng của nó bắt bớt tất cả đối lập thông tin, nó treo cao giá với Mỹ để xem
Mỹ cần nó đến như thế nào, nếu mà cần nó thật thì phải chấp nhận nó như thế đó. Và bây giờ nó vớ phải ông Trump. Bây giờ blog anh Ba Sảm đăng cái bài của Facebook Mạnh Kim nói về ông Trump. Ông đang chuẩn bị cái chống tàu của ông như thế nào. Cái bài tựa đề Trump và nhóm Consigliere. Và Consigliere này là danh từ trích trong cuốn The Godfather của Mario Puzo đó. Mà Facebook này có cố vấn, nhưng mà tôi dùng nôm na hơn, tức là thầy dùi, tức là ông Trump bây giờ ông lập một cái nhóm, ông chuyển rất nhiều người trong cái nhóm được là thầy dùi cho ông ấy chống tàu như thế nào. Và tôi nghĩ rằng cái thông tin này nó củng cố cho cái thuyết của tôi đó, rằng Trumpphobia làm cho bên Việt Nam Cộng sản phát hoảng như thế nào. Và bây giờ ông chưa vào tàu bạch, và ông đã chọn Peter Navarro làm sếp NTC, tức là cái National Trade Council, tức là hội đồng mậu dịch quốc gia. Mà ông Peter Navarro này không có ai xa lạ đối với nhóm Việt Nam Exodus của chúng ta. Từ 8 năm trước tôi đã yêu cầu ông tiến sĩ VN54 của diễn đàn Peltok của chúng ta gặp ông Peter Navarro. Và ngày hôm qua ông tiến sĩ N54 của chúng ta đã đánh điện chúc mừng ông Peter Navarro với sự bổ nhiệm mới của ông tân tổng thống Donald Trump. Và Facebook đặt vấn đề rằng Bắc Kinh không thể không thấy bất an sau bao nhiêu năm hưởng lợi bắt đầu từ thời điểm Nixon Kissinger mở cửa thế giới trong Trung Quốc. Phản ứng trước sự kiện Peter Navarro, tờ Global Times viết rằng Trung Quốc cần đối mặt với thực tế rằng nhóm Trump vẫn duy trì thái độ cứng rắn với Trung Quốc, cần phải vứt đi tất cả ảo tưởng và sẵn sàng mọi chuẩn bị cho bất kỳ động thái tấn công nào của nội các Trump. Tờ China Daily bình tĩnh hơn, tức là mấy tờ báo của Tàu Cộng đó, viết rằng bất cứ động thái nào làm tổn hại quan hệ Mỹ-Trung cũng đều mang lại tổn thất cho cả hai bên. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh cũng có vẻ tỉnh táo một cách bất thường. Phát ngôn viên đó bất thường, thay vì nhảy dựng lên đùng đùng như mọi lần, bà Hoa chỉ nhỏ nhẹ rằng hợp tác kinh tế và chính trị là quan trọng không chỉ cho hai nước Mỹ-Trung mà còn cho sự thịnh vượng của toàn cầu. Và Facebooker này đặt vấn đề rằng Trump đang chuẩn bị đánh quyết liệt Trung Quốc. Có lẽ điều này không còn nghi ngờ, bộ máy của Trump quy tụ nhiều gương mặt không chỉ siêu diều hâu nói chung, mà còn rất diều hâu đặc biệt với Trung Quốc. Nào là Wilbur Ross, người vừa được đề cử Bộ trưởng Thương mại, cũng có quan điểm chơi mạnh với Bắc Kinh. Rồi Peter Navarro đã đành, và lại còn cả hai ông Peter Navarro và Wilbur Ross lần từng đứng tên chung trong bài viết trên CNBC với nội dung rằng tất cả mô hình như NAFTA hoặc WTO đều không mang lại lợi ích cho nước Mỹ để đối phó Trung Quốc cũng như điều chỉnh lại chính sách thương mại. Hai tác giả nói, chúng ta cần một tay đàm phán cứng rắn như ông Trump. Trước đó trên National Interest, Peter Navarro nói rằng nếu Trump áp thuế 45% vào hàng xuất khẩu Trung Quốc thì vấn đề thâm hụt mậu dịch tự thân nó sẽ được giải quyết tức thời. Khi giới lãnh đạo Trung Quốc nhận thức rằng họ không còn thấy một nguyên thủ yếu trong Nhà Trắng, họ sẽ ngừng những hành vi mậu dịch không công bằng, và sự thâm hụt mậu dịch khổng lồ của Mỹ với Trung Quốc sẽ tái cân bằng một cách yên ả. Trả lời phỏng vấn Los Angeles Times ngày 17 tháng 8 2016, Peter Navarro nhấn mạnh rằng Trung Quốc không là lý do duy nhất khiến tăng trưởng nước Mỹ chậm lại, mà còn là lý do chủ yếu, chẳng những duy nhất mà còn chủ yếu nữa cơ. Từ khi Trung Quốc vào WTO năm 2001, hơn 70.000 nhà máy Mỹ phải đóng cửa. Đừng bao giờ quên rằng Tổng thống Reagan từng áp thuế 100% vào hàng bán dẫn của nước Nhật. Người ta cần hiểu rõ sự khác biệt giữa một nhà mậu dịch tự do như Reagan và Trump. Những người áp thuế bảo hộ lên những kẻ dối trá bịp bợm với chủ nghĩa bảo hộ như cách Trung Quốc đã làm.
hàng rào thuế không phải là giải pháp cuối cùng, nó là công cụ thương lượng để buộc Trung Quốc ngừng chơi đẻo. Đấy, cái này rất dài, tôi sẽ vắn tắt rồi. Ngoài cái Peter Malraux thì trong cái nhóm thầy dùi của ông Trump còn có Michael Pillsbury, nhà ngoại giao lão làng và là bậc thầy về Trung Quốc học. Pillsbury thuộc bài Trung Quốc đến mức ông có thể dẫn chứng đối chiếu và phân tích các thủ đoạn chính trị đối ngoại của Trung Quốc rút ra từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Quyển sách The 100-Year Marathon, China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower, tức là chiến lược bí mật của tàu là thay thế nước Mỹ, là đóng vai trò siêu quyền lực toàn cầu. Đấy, cuốn này là cuốn sách này phát hành cuối năm 2015. Ngoài ra còn có Randy Forbes dự kiến được bổ nhiệm xếp hải quân, hoặc tướng hưu Michael Flynn bổ nhiệm kế vấn an ninh quốc gia. Ba ông tướng, và ông tướng chó điên nữa. Đấy, tưởng tượng là cái nhóm này nó mạnh như thế nào. Vì thế cho nên chỉ cần là nước Mỹ chiếu tướng thẳng vào cái chỗ dựa cuối cùng của Anh Việt Nam Cộng Sản là thằng tàu, thì Anh Việt Nam Cộng Sản phải phát hoảng lên một thôi. Và với cái sự xuất hiện của chính sách mới của nước Mỹ thì đài VOA ngày 26 tháng 12 đăng một bản tin mà tôi cho rằng cái bản tin này chứng tỏ rằng chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu của Việt Nam Cộng Sản đang phá sản. Và đài này đăng tin của một cái trung tâm nghiên cứu, cho rằng một cái think tank có tên là Task Force đặt vấn đề rằng thì với chính quyền Trump này thì Việt Nam đang đơn độc trước một nước tàu. Đúng. Nhưng mà tôi không đồng ý với cái này, cho rằng thì anh Việt Cộng anh đang một mình đối phó với nước tàu. Thằng Việt Nam Cộng sản không bao giờ nó đối phó với nước tàu cả. Thằng Quan nó lươn lẹo với Mỹ, nó đóng vai làm phớt chung để theo Mỹ mà không mất đảng. Để nó đóng cái vai là cái lỗ thông hơi cho nước tàu vào WTO mà thôi. Đấy, nhưng mà cái này cũng chứng tỏ rằng thì anh Việt Cộng cũng đang vất vả với bố tàu của anh chứ không phải không. Và anh đặt anh vào cái chỗ là tiến thoái lưỡng nan không biết đi đâu. Và anh kế hoạch giữ trung bình điểm giữa Mỹ và tàu của anh đang phá sản. Và bản tin cũng cho thấy rằng thì xưa nay quan chức Việt Nam bấy lâu nay vẫn nhấn mạnh tới chính sách 3-0, đó là không đồng minh quân sự với bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Bây giờ anh 3-0 đó thì anh chơi thổ địa ra một mình anh thôi. Và bây giờ anh phải đóng cái vai là chống tàu, thế là anh phản đối tàu, chống mở đường bay dân sự Thường Kỳ đến sân bay Phú Lâm Quảng Sa. Tôi thì cho rằng cái đây là màn diễn kịch của nó rồi. Nó cũng là sân bay, và hai thằng nó cũng cảnh cáo nhau này kia. Nhưng mà tôi nghĩ đến cái đó là một nước cờ xì phé mà thôi. Khi mà giải quyết được cái mối nguy Trumpphobia rồi thì nó lại gác tranh chấp cùng khai thác đâu đâu. Và một thông tin nữa chứng tỏ rằng anh Việt Cộng đang hoảng hốt là chúng ta nhớ rằng ở nước Mỹ này, Quốc hội Mỹ có một nhóm gọi là nhóm Việt Nam Caucus, tức là cả dân biểu của Đảng Cộng Hòa lẫn dân biểu của Đảng Dân Chủ là luôn luôn chiếu tướng anh Việt Nam Cộng Sản về cái tội đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Và bây giờ anh hoảng rồi, cho nên anh lại đứng phó sảng nữa. Là bây giờ cái nhóm Việt Nam Caucus đang đề nghị đưa ra một cái kiến nghị với Quốc hội Mỹ là ra một cái đạo luật là đưa Việt Nam Cộng sản vào danh sách CPC. Và để đối phó với cái này, anh báo Nhân Dân và anh đây bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 12, báo Nhân Dân chỉ trích dân biểu Mỹ Alan Lowenthal và chỉ trích rằng thì là tựa đề là không vì lá phiếu của cử tri mà vu khống xuyên tạc. Anh đàn áp nhân quyền như thế mà anh gọi là vu khống. Và báo Nhân dân nêu ra đích danh bà Loretta Sanchez và Frank Quốc, đây là ông bà ông Loretta, tác giả của bài báo Nhân dân miêu tả dân biểu Alan Lowenthal là người không có thiện chí với Việt Nam, và chỉ trích dân biểu Lowenthal đã đón tiếp thân mật blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải khi blogger bất đồng chính kiến này tới Mỹ. Bài báo nói điều khôi hài trong cái kép nhất là tháng 12/2015, dân biểu Lowenthal và 4 nghị sĩ Mỹ khác đã gửi thư cho Ngoại trưởng John Kerry kêu gọi xem xét khả năng tái định cư các cựu quân nhân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại tại Việt Nam. Cái động tác này tôi cũng đã khen ngợi rồi, mà không phải là vì thương với Việt Nam, mà vì quyền lợi của nước Mỹ. Nước Mỹ muốn tử tế với thành Việt Cộng thì phải cắt nghĩa làm sao với cựu chiến binh Mỹ, rằng thì ông đem chúng tôi sang chiến đấu ở Việt Nam, chúng tôi chết 50-60 ngàn người, để bây giờ ông chơi với thằng kẻ thù của chúng tôi à? Dân biểu Mỹ dùng cái hình ảnh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Ngày xưa đó, Mỹ là Việt Cộng đã phải nhượng bộ Mỹ là cho HO đó, cho cựu tù nhân Việt Nam Cộng Hòa chạy giải đạo sang HO hết đó. Bây giờ HO chưa đủ, phải thương phế binh nữa. Và bình luận về cái này thì ông Linh Mục Lê Ngọc Thanh, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, người lâu nay vẫn gắn bó với các hoạt động tri ân các cựu quân nhân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, nhận định với VOA Việt ngữ về những chỉ trích đối với sự luật cải tái định cư dân biểu Argentina và các đồng viện tiến cử như sau. Tức là ông không biết là ông nói bằng tiếng Việt hay là bằng tiếng Mỹ, mà các cái biên tập viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại dịch cho cái chữ là thật ra cái chỉ trích của họ là một hành động mang tính tự động. Chứ không hiểu ông Linh Mục nếu nói chữ mang tính tự động là gì. Thì tôi hiểu là mang tính tự động là ứng phó sản, là tự phát. Cứ khi nào một việc nào đó của nước ngoài làm mà khiến cho thể chế chính trị của họ bị lên án, thì tức khắc họ lên tiếng phản ánh bằng mọi cách để họ vu khống. À, đây là phản ứng tự động, mang tính tự động. Thật ra vấn đề chính yếu tại Việt Nam đối với anh em thương phế binh như chúng tôi đã trình bày là họ không chỉ không thi hành đúng chính sách hậu chiến cho những người thương phế binh này, đáng ra họ phải được hưởng các chính sách hậu chiến tối thiểu. Họ không làm thì người ta làm, tại sao họ lại lên án? Và bản tin kết luận rằng Việt Nam, tức là Việt Cộng, bênh vực thành tích nhân quyền của mình, nhất là trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho các gia đình và đưa hàng triệu người dân vào tầng lớp trung lưu. Xin lỗi anh, đấy là anh khoe ra như thế, sự thật đâu phải như thế đâu. Và đây là từng bước tôi đem cái thông tin vào để chứng tỏ rằng từng bước thế giới đang buộc bọn Việt Cộng sống sót phải sờ thế quan tài. Bây giờ chẳng những là đối phó với nước Nga về cái vụ luật Magnitsky, bây giờ Quốc hội Mỹ và Tổng thống Obama đã ký ban hành cái luật này rồi, là cái luật Magnitsky này trước kia là để đối phó với anh Nga, anh ấy bỏ tù một nhà đối kháng rồi đến nỗi chết trong tù đó. Thì là nước Mỹ ra một cái luật này, bây giờ nới rộng cái luật này ra, không phải là nước Nga mà thôi, toàn thế giới, anh nào mà vi phạm nhân quyền đối phó từng anh một. Nhà Trắng cho hay cuối tuần trước ông Obama đã thành luật dự luật S-2943, tức luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng năm 2007. Trong luật này có điều luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky, là gọi tắt là Magnitsky Act, quy định chế tài với các cá nhân mà Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Theo đó, các cá nhân quan chức ở các nước, kể cả Việt Nam, nếu bị liệt vào dạng vi phạm nhân quyền sẽ có thể bị Hoa Kỳ hạn chế nhập cảnh hoặc đóng băng tài sản. Magnitsky Act thì cũng áp dụng cho các cá nhân bị kết tội tham nhũng, biển thủ và một số tội danh khác. Cái luật này đã được lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ thông qua hồi đầu tháng và bây giờ là ông Tổng thống ký ban hành, tức là thành luật, thành thi hành rồi. Có cái tính cách cưỡng chế rồi. Văn bản điều luật quy định nguyên văn như thế này: Tổng thống có thể áp dụng chế tài đối với bất kỳ cá nhân nào mà Tổng thống xác quyết dựa trên các bằng chứng đáng tin cậy là phải chịu trách nhiệm về hành vi giết hại bất hợp pháp, tra tấn hoặc các phải vi phạm nghiêm trọng khác đối với quyền con người được quốc tế công nhận nhằm vào các cá nhân ở bất kỳ quốc gia nào. Cái này thì anh Duterte lo hơn anh Duterte. Điều luật này có hiệu lực 6 năm nhưng chỉ có Tổng thống Mỹ là có quyền chấm dứt chế tài với một cá nhân nào đó với điều kiện phải báo cáo cho Quốc hội. Magnitsky Act được Thượng viện Mỹ thông qua 4 năm trước, thoạt tiên là để hạn chế nhập cảnh và đóng băng tài sản của các quan chức Nga liên quan tới cái chết của luật sư Nga Sergei Magnitsky. Magnitsky là ai? Ngày 24 tháng 11 năm 2008, Sergei Magnitsky, luật sư điều hành của công ty luật Firestone Duncan ở Moscow, đồng thời là cố vấn luật và thuế của quỹ quản lý đầu tư Hermitage Capital, trụ sở London, bị cơ quan thuế của Bộ Nội vụ Nga bắt giữ. Sau đó, ông Magnitsky bị truy tố về tội trốn thuế trong vụ án hình sự chống Hermitage Capital. Ngày 16 tháng 1 năm 2009, ông Magnitsky chết trong trại giam Matroskaya Tishina ở Moscow sau gần một năm bị giam giữ. Để trừng phạt, điều luật mang tên ông đã được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn y nhằm áp chế tài với các cá nhân quan chức Nga bị cho là phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông. Đấy. Từ từ, sẽ từng bước một, sẽ xếp tập. Và tôi muốn mượn bài này của blogger Nguyên Thạch đăng ở trên Dân Làm Báo làm kết luận cho cái bài bình luận thời sự đã khá dài của tôi ngày hôm nay. Bài báo có thể là chế hệ quả của những cơ chế độc tài toàn trị. Không phải tự nhiên mà Đức Dalai Lama người Tây Tạng đã bày tỏ cảm nhận về chủ nghĩa và người cộng sản. Ông chính là người đã từng trải nghiệm qua cuộc sống của loại xã hội gian dối hung tàn lừa bịp này để có những nhận định thật quý báu rằng cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh. Cộng sản là loài trùng độc sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời. Còn nhà văn nghiên nhà thơ Victor Hugo thì cho rằng chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người như là cơn ác mộng của toàn nhân loại. Và một vị nào đó đã đánh giá chủ nghĩa cộng sản rằng đầu thế kỷ 20 ghi dấu sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản và cuối thế kỷ là cái kết liễu sự sống còn của nó. Hãy nhìn cái nôi sinh ra nó ở Liên Xô. Cùng những cánh tay nối dài ở Đông Âu, người Âu Châu đã sớm nhận ra rằng chủ nghĩa xã hội là một thứ xã hội không tưởng và tụt hậu, được cai trị bởi những người trí trá đầy gian xảo cùng mộ mị. Cho nên, họ đã sớm mạnh dạn từ bỏ nó một cách không luyến tiếc. Thái độ khôn ngoan dứt khoát đó được bắt nguồn từ Ba Lan, Hung, Tiệp cho đến sự sụp đổ của bức tường ô nhục Berlin rồi đến sự tan rã của thành trì Xô Viết. Hình ảnh đói kém thê thảm của Bắc Hàn cùng chế độ toàn trị của nó phải đi ăn xin trong suốt thời gian qua đã làm cho thế giới lắc đầu khinh miệt. Chế độ độc tài Cuba đã giam hãm sự phát triển của lớp người không yếu, cũng như vùng đất trù phú của châu Mỹ cách xa Hoa Kỳ không xa. Còn lại Trung Cộng là một đất nước có dân cư đông nhất thế giới, nhưng khối con người này hầu hết đều không còn tinh hoa, hòa theo sự kiệt quệ ô nhiễm và dường như bị hủy hoại toàn bộ về môi sinh. Trung Quốc là một quốc gia được ví như một tòa lâu đài được xây trên cát, vì nền tảng của nó không vững, nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Bên cạnh những nền tảng không vững chắc là sự suy đồi trầm trọng về nền đạo lý mà thái độ vô lương mất nhân tính của người Trung Hoa đại lục đã tạo nên sự sợ hãi và khinh miệt của hầu hết nhân loại. Việc kiểm điểm lại Việt Nam thì sao? Về đảng phái, về đảng, về chính quyền, về xã hội, về đảng thì chúng ta biết rồi. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn cố bám theo một cách kiên trì, nhưng nó là lì lợm và trơ trẽn, như tên đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã nói vào sáng ngày 33 tháng 10 2023 rằng đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Đó, đây là đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng lãnh đạo, nó còn quả quyết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng lãnh đạo toàn diện và triệt để. Thành phần gọi là lãnh đạo trong đảng như Trọng Lũ là rất đông, mà đa số trong đầu của khối lãnh đạo này cũng đều lũ và vô cùng cực đoan bảo thủ.
ưu tiên sử dụng ngân quỹ quốc gia một cách vô cùng thoải mái, nếu không muốn nói là do hoang phí, để xây dựng nhiều cơ sở đảng ủy hoành tráng đồ sộ với thừa mứa tiện nghi. Họ chi trả rất mạnh tay những chi phí hội họp riêng của đảng và trả lên hậu hĩ cho các đảng viên lãnh đạo. Đây là đảng. Còn hệ thống chính quyền thì sao? Là tập đoàn tham nhũng rốt nát ma mãnh, cục bộ cực đoan v.v. Một con sâu đã làm đầu nồi canh, nhưng nhà nước Việt Nam là cả một bầy sâu đáng kinh tởm. Chính vì ngu si đần độn nên nó phải mua quyền bán chức, mua bằng tậu cấp hầu để được danh chính cai trị. Nhưng cho dẫu bằng cấp cỡ nào thì đám này cũng không thể che giấu được bản chất của họ. Một chính quyền có trách nhiệm để dẫn dắt công chúng, nhưng chính bản thân của họ đã hư đốn thì còn tư cách gì mà chăn dẫn ai, đưa ai đến đường ngay đã phải. Và xã hội Việt Nam thì sao? Là vô cùng bấp bênh, hoàn toàn không có gì hứa hẹn. Không ai không nhận biết nhà nước Việt Nam là một nhà cầm quyền bất tài vô dụng. Không ai phủ nhận về sự xuống cấp không phanh của nền đạo lý. Không ai mà không thấy môi sinh bị hủy diệt, bệnh tật ngày càng gia tăng đáng ghê sợ. Biển chết, cá sông rạch ao hồ chết, thú vật gia cầm bị chăn nuôi bởi những chất độc gây mầm, mống ung thư. Đồ ăn thức uống được tung ra thị trường một cách bỏ ngỏ không kiểm soát. Hóa chất cực độc từ Trung Cộng tuần qua cửa khẩu một cách an nhiên mà người dân không còn lựa chọn nào khác là phải ăn uống tiêu dùng, dẫu vẫn biết là độc hại nguy hiểm. Đấy, tóm lại là gì? Tức là xã hội như thế, chính quyền như thế, đảng như thế, thì đất nước sẽ ra sao? Sự ngao ngán của dân chúng đối với chế độ đã lên đến mức điểm tột cùng rồi. Để rồi, người ta chỉ còn biết là hoặc là phải chết, hoặc phải bằng mọi hình thức vùng lên đòi quyền sống. Đường cùng ngõ tiệt của đất nước và dân tộc hôm nay, đó là hệ quả của một cơ chế độc tài toàn trị. Tôi cảm ơn cái bài kinh luận này để lên án chế độ nó một cách có hệ thống, từ đảng cho đến chính quyền cho đến xã hội. Và đây là lời kết luận vắn tắt của tôi cho cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Tất cả tình hình Việt Nam sẽ còn chờ đợi sự căng thẳng giữa nước Mỹ và nước Tàu dưới cái dây chuyền của mới của ông Tuân như thế nào. Và chúng ta chờ đợi xem rằng chính quyền mới của nước Mỹ với ông Trump căng với nước Tàu như thế nào, hay là dịu với nước Tàu như thế nào. Và tôi đánh giá rằng dù là chính quyền mới của nước Mỹ căng lên hay là dịu xuống với nước Tàu, thì tất cả các hệ thống cộng sản, dù là bên Tàu hay bên ta hay bên Liên Xô, nó phải chết vì cái mâu thuẫn giữa tư bản và cộng sản, mà cái hạ tầng cơ sở của nó là kinh tế thị trường, mà thượng tầng kiến trúc của nó là cộng sản, nó phải chết rồi. Và cái chết của nó là tất yếu. Và với cái chính quyền căng thẳng của Mỹ đối với Tàu, thì không phải là bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam nó có thể nhắm mắt lại là nó không cho cái quan tài. Tôi nhớ lại cái thời mà tôi còn đi kháng chiến thời chống Pháp năm 45-46, dọc những cái con đường cái quan là đi từ nơi này sang nơi khác, thì hai bên đường người ta đào những cái hố cá nhân để khi mà các tàu bay Pháp nó đến tấn công thì người ta nhảy xuống đó. Thì một hôm tôi đang đi trên con đường đó thì tàu bay Pháp nó đến, tôi cũng nhảy xuống cái hố đó. Nhưng mà sau khi nhảy xuống hố rồi thì thấy một bà nông dân đi chợ gánh trên vai cái ai kéo cà kéo kẹt. Thì bà thấy tàu bay Pháp đến, bà lại không nhảy xuống cái hố cá nhân để trốn tàu bay. Bà dùng cái nón lá của bà, cái tàu bay nó bay đến đâu thì bà dùng cái nón lá đó, bà ấy che cái tàu bay, bà không nhìn, đối với bà là khi không nhìn thấy nó nữa, tức là không có cái nỗi sợ nó không còn đó nữa, tức là không còn nguy hiểm nữa. Tôi vội vào, tôi bảo bác ơi nhảy xuống đây đi chứ ở đâu mà che cái nón nó sao mà chống đạn được. Bà nhảy vội xuống cái hố của tôi và bà chùm cái váy lên đầu thôi. Và cái hình ảnh đó bây giờ nó bỗng nhiên nó lại hiện ra trong đầu tôi với cái hình ảnh của anh Trọng Lũ. Mà anh nhìn thấy cái chết tất yếu của các thế cộng sản thế giới, mà anh cứ lấy cái nhóm tuyên giáo hay như cái nhóm quân đội bây giờ anh che, đối với các anh cộng sản lũ lớn ở Việt Nam bây giờ cứ không nhìn thấy nó, tức là không có nó. Đối với cái quan tài trước mặt cả chế độ nó cũng thế mà thôi. Tức là tôi xin cảnh báo các anh rằng cái chủ trương còn đảng của các anh và các anh đã phá sản rồi. Và tôi báo trước cho các anh là với cái xu thế tất yếu chết của cộng sản trên cái hành tinh này thì cả đảng của anh, cả mình của anh cũng chẳng cái nào còn cả, chết chắc. Anh sờ thấy quan tài rồi, không thể trốn được đâu.